Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài ngoại tình. Đây là nan đề xảy ra cho nhiều người, nhiều gia đình, nhất là những vợ chồng không cẩn thận trước cám dỗ, không xem hôn nhân Chúa ban là ơn phước quý báu. Vợ chồng phải dành thì giờ quan tâm đến nhau, chăm sóc nhau để hôn nhân luôn được ngọt ngào, bền lâu. Nhiều vợ chồng ngày nay quá bận rộn với những trách nhiệm như công việc làm hàng ngày, chăm sóc con cái hay lo cho cha mẹ hai bên. Vì quá bận rộn như vậy nên không còn thì giờ cho nhau, không trò chuyện chăm sóc nhau để xây dựng tình yêu vợ chồng cho ngày càng bền chặt. Và vì vậy, cám dỗ đã chen vào, phá hỏng hôn nhân. Một số người khác thì vì không cẩn thận trong mối giao tiếp với người khác phái, nên đã đưa mình vào chỗ ngoại tình mà không ngờ, không biết, để rồi cuối cùng phải ân hận và đau khổ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, những người đang sống bên cạnh vợ chồng mình, luôn quan tâm chăm sóc hôn nhân Chúa ban, để dù ở tuổi nào, dù đã sống bên cạnh nhau bao nhiêu năm, tình yêu vợ chồng dành cho nhau vẫn luôn ngọt ngào, tươi mới. Trong tiết mục Phụ nữ và gia đình mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về hậu quả kinh khiếp của tội ngoại tình. Như chúng ta đã thấy, ngoại tình là bội lời hứa nguyện với vợ chồng, là không giữ lời đã hứa trước mặt Chúa và Hội Thánh, cũng không tôn trọng định chế thiêng liêng do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Khi người tin Chúa ngã vào ngoại tình là xúc phạm đến đền thờ của Chúa Thánh Linh, và theo lời Chúa dạy trong sách Khải Huyền, người phạm tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Hôm nay chúng tôi xin trình bày một lý do khác cho thấy ngoại tình là tội rất nghiêm trọng mà chúng ta, những người đang sống trong hôn nhân, phải cẩn thận tránh xa. Đó là người phạm tội ngoại tình luôn sống trong dối trá. Một thiếu phụ nọ kể lại kinh nghiệm đau thương của bà như sau. Bà nói, chồng tôi là một bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu, rất thành công và được nhiều người trong cộng đồng kính phục. Vợ chồng chúng tôi có hai đứa con ngoan ngoãn, dễ thương. Đời sống gia đình chúng tôi tốt đẹp, bình lặng và thoải mái. Nhưng một ngày kia, thế giới tốt đẹp đó của tôi đã sụp đổ một cách bất ngờ. Sự việc xảy ra như vậy. Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày, chồng tôi thức dậy chuẩn bị đi làm. Sau khi ăn sáng, chồng tôi hôn từ giả tôi rồi ra khỏi nhà để đi đến phòng mạch làm việc. Còn tôi ở nhà, lo những việc vặt vãnh hàng ngày cho gia đình. Nhưng chiều hôm đó khi trở về, bước vào nhà, tôi giật mình vì tất cả bàn ghế tranh ảnh treo trên tường biến mất hết. Cả đến chiếc máy vi tính để trên bàn hàng ngày cũng không còn. Tôi liền gọi đến phòng mạch, báo cho chồng tôi biết là nhà bị trộm vào, lấy hết đồ đạc. Nhưng người thư ký văn phòng cho biết chồng tôi hiện không có ở văn phòng, và cô cho tôi biết số điện thoại của một luật sư để tôi liên lạc. Khi tôi gọi đến văn phòng luật sư, thì vị luật sư đó bảo tôi đến văn phòng của ông ngay để ký giấy tờ. Tôi hỏi ký giấy tờ gì? Thì ông nói là giấy ly dị. Ông cũng nói thêm là chồng tôi có để cho tôi một ngân phiếu 2.000 Mỹ Kim. Tôi có thể sử dụng số tiền đó nếu tôi đồng ý để cho chồng tôi được nuôi hai đứa con. Nghe tất cả những gì người đó nói, tai tôi lùng bùng, tinh thần tôi suy sụp như bị rớt vào một hố sâu. Quá sốc và không tin những gì mình nghe là sự thật. Tôi liền gọi điện thoại cho cha mẹ chồng. Ông bà cũng là người có địa vị trong cộng đồng và được nhiều người kính nể. Tôi kể cho ông bà nghe những gì vừa xảy ra để cầu cứu với ông bà và để biết tôi phải làm gì trước thay đổi quá lớn và quá bất ngờ này. Nhưng khi nghe xong những gì tôi nói, ông bà không ngạc nhiên mà bình thản khuyên tôi hãy chấp nhận hoàn cảnh. Ông bà còn bảo tôi nên đi đến một thành phố khác sống để con trai của ông bà được hạnh phúc trọn vẹn với người vợ mới. Tôi như người chết đuối, không ai thương xót, cứu vớt. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tìm một luật sư để nhờ ông chỉ dẫn xem tôi phải làm gì, vì nếu không thì tôi sẽ mất tất cả. Nhưng khi nói chuyện với luật sư, tôi mới biết là tất cả tiền vợ chồng tôi để trong ngân hàng không còn một đồng nào. Tên tôi cũng không còn trong đó. Chỉ trong một ngày mà mọi sự thay đổi hết và tôi mất tất cả. Mất chồng, mất con, mất một gia đình êm ấm và mất luôn cả tiền bạc để sống. Tôi hoàn toàn trắng tay. Chồng tôi đóng kịch quá giỏi. Ông giả dối với vợ, với con một cách tán tận lương tâm mà tôi không hề hay biết. Trong suốt thời gian qua, chồng tôi gian díu với người đàn bà nào đó và đã chuẩn bị tất cả mọi sự để ra đi mà tôi không nhìn thấy một dấu hiệu nào về sự phản bội của ông. Ngay cả sáng hôm đó, ngày chồng tôi bỏ tôi ra đi không một chút thương xót, ông vẫn đóng vai trò một người chồng đạo đức, yêu vợ, thương con. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể dối trá đến như vậy. Dối trá với người đã hết lòng yêu thương và tin cậy mình. Ai có thể giúp tôi tìm được câu trả lời? Một người bạn khi nghe chuyện này nói với tôi: chồng chị thật là một bác sĩ giải phẫu đại tài. Ông đã giải phẫu một trái tim còn đập và giữ cho trái tim đó có đủ sức sống để bàn đến chuyện phân chia con cái. Thưa quý thính giả, điều kinh khủng của người phạm tội ngoại tình là người đó sống trong giả dối, đóng kịch mỗi ngày với người thân yêu mà không một chút áy náy. Người đó lừa dối người mình yêu thương nhất, gần gũi với mình nhất trong đời mà không thấy xấu hổ hay khó chịu. Tại sao người phạm tội ngoại tình sống trong dối trá? Lý do là vì việc họ làm là sai quấy, là tội. Nhưng họ cứ tiếp tục che đậy, tiếp tục đóng kịch, chứ không ăn năn từ bỏ. Khi một người sống bên cạnh vợ, chồng mà gian díu với người khác, người đó không thể tránh nói dối. Không những không tránh nói dối mà còn sẵn sàng nói dối, sẵn sàng lừa dối người chung quanh để tiếp tục sống trong tội lỗi, để vui hưởng tội lỗi. Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và qua lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, dối trá là tội, và tội dối trá cũng nghiêm trọng như tất cả những tội khác. Lời dạy trong sách Khải Huyền, sách cuối cùng trong Kinh Thánh, cho biết trong ngày cuối cùng khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian để cai trị thế giới này, những người sau đây sẽ không được tiếp nhận vào vương quốc của Chúa. Những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nào nói dối. Phần của chúng nó ở trong lửa và diêm cháy bừng bừng. Trích sách Khải Huyền chương 21 câu 27. Qua lời Kinh Thánh dạy, những người phạm tội giết người, dâm loạn, thờ hình tượng và những người nói dối sẽ chịu hình phạt giống nhau. Hình phạt đó là ở trong hồ lửa địa ngục đời đời. Có những người khi ngoại tình đóng kịch rất khéo nên vợ con hay chồng con không hề hay biết, như trong trường hợp chúng tôi vừa chia sẻ. Tuy nhiên, thường thường, sự dối trá của người phạm tội, người thân trong gia đình có thể đoán biết. Dù vậy, khi vợ hay chồng nghi ngờ dò hỏi, người có tội thường chối chứ không nhận là mình đã vấp ngã. Có người không nhận lỗi mà còn nổi giận làm như mình là vô tội, không làm gì sai quấy mà bị nghi ngờ một cách oan ức. Cũng có những người vợ, người chồng, khi người trong gia đình nói ra lỗi lầm của họ thì không nhận lỗi mà còn dọa nạt, gây khó khăn để người phối ngẫu hay cha mẹ không dám hạch hỏi hay là nhắc đến nữa. Khi một người làm điều mờ ám, bất chính mà không chịu thay đổi, người đó sẽ phải tiếp tục nói dối để che đậy tội lỗi. Và nếu không bén nhạy trước sự nhắc nhở của lương tâm, của lời Chúa trong Kinh Thánh, tấm lòng sẽ trở nên chai lì và tiếp tục sống trong lừa dối mà không một chút áy náy. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9. Tình yêu mà giả dối, lừa đảo là điều ghê tởm. Chúng ta phải nhờ Chúa tránh đi. Vì thà là không yêu thương hơn là yêu giả dối. Miệng nói yêu thương mà trong lòng toan tính chuyện phản bội. Trong đời sống, nhất là trong hôn nhân, không gì đau đớn hơn là bị người mình tin cậy, yêu thương, phó thác cả cuộc đời thay lòng đổi dạ đến nỗi phản bội tình yêu và lòng tin cậy của chúng ta. Tại sao người ngã và ngoại tình thường sống trong dối trá? Có nhiều lý do. Trước hết, vì mối quan hệ mà người đó đang có là quan hệ bất chính, là tội lỗi, là điều không được chấp nhận, nhưng nhiều người lên án. Vì mọi người đều biết đó là điều sai quấy phải tránh. Trong thâm tâm, người vướng vào ngoại tình cũng biết việc mình làm là sai quấy, đáng bị chê cười và lên án, nhưng không từ bỏ được. Nếu người ngã vào tội ngoại tình, nhờ Chúa dừng lại và sửa đổi, chấm dứt mối quan hệ bất chính, thì là điều đáng mừng, không có gì phải nói. Nhưng nếu người ngoại tình dù biết điều mình làm là tội mà không muốn từ bỏ, không muốn dứt khoát, thì người đó chỉ còn một con đường để chọn. Đó là sống trong dối trá, giả dối, lừa dối mọi người liên hệ để tiếp tục đắm mình trong tội lỗi. Người phạm tội ngoại tình luôn phải nói dối vợ chồng mình, cũng không thành thật với người tình mới. Người đó phải nói dối về chính mình, về người vợ, người chồng của mình. Cũng sẽ không thành thật trong vấn đề tình cảm, giờ giấc, tiền bạc. Nói dối về những nơi mình đi đến, những người mình tiếp xúc và công việc mình làm. Nói một cách khác, người phạm tội ngoại tình nói dối về mọi việc và mọi mặt trong đời sống.